Bài cũ thì cho chúng ta học. Vọng tưởng dấy lên, mặc kệ nó, đừng có để ý. Đó là ngày dạy. Vọng tưởng nổi lên, thí dụ mình đang niệm Phật thì suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, mà nhiều khi 10 năm cũng không biết sao mà trị được nó. Nếu mình không biết cách thì vậy đó. Tu tới 20 năm giống như chàng vậy. Là tại vì mình tìm cách trị nó, cho nên nó mới bị như thế. Là nếu như mà đang niệm Phật mà vọng tưởng khởi lên đó, thì mình nếu mà để tâm tới là ở trên vọng tưởng, sanh thêm một cái vọng tưởng để tâm nữa, sanh thêm lớp là đang để tâm tới nó. Cái để tâm đó nó cũng là vọng tưởng nữa, là tăng thêm sâu một phần nữa. Giống như là Ngài nói như là con nít đó, nó phá cái này phá cái kia đó. Mà nếu người lớn không có ngó ngàng tới á, thì nó không làm sao mà nó phá người lớn được. Mình cứ làm lơ nó thì sẽ thanh tịnh. Còn nếu mà mình dùng biện pháp cứng rắn để mình trấn áp nó, thì nó cũng dùng cách cứng rắn để mà nó đối phó với mình. Còn mình dùng biện pháp mềm mỏng mà với nó, thì nó tưởng mình sợ, nó còn quyết liệt hơn nữa. Có nghĩa là để tâm tới là thất bại. Biết tới là thất bại, dùng biện pháp tới là thất bại đó. Thì Ngài nói đó chỉ là không thấy không nghe, làm giả vờ như không thấy không nghe nói vậy đó, giả vờ đó. Thì hồi sáng kia cũng có nói, hôm qua cũng ở chùa Xá Lợi cũng nói cái này, giả vờ rồi hay quá, cái chữ xài như thế mới hiểu, chứ mặc kệ đừng có nghĩ tới đó thì mình cũng chưa có hiểu được sâu đâu. Giả vờ đó, nó khởi lên giống như không có khởi vậy đó. Giả vờ đừng biết tới. Giả vờ thì giống như đang niệm Phật, cái vọng tưởng nó chen vô thì làm như là đang thanh tịnh, đừng có để tâm. Thì đâu có rối loạn được mình. Nhưng mà phải có lòng thành, phải có cái tâm thành, sẵn sàng một lòng tu hành thì mới được. Chứ nếu mà không có tâm thành đó thì giả vờ cũng không được đâu. Phải có lòng thành để mà có cái cơ bản hạ thủ đã có rồi, giả vờ mới được. Chứ không mấy, không làm sao mà giả vờ được nó đâu, nó quậy dữ lắm. Tại cái lòng thành của mình nó vững rồi thì học cái này, nó khởi lên không có biết tới, không có để tâm một chút nào, nó mạnh, nó yếu, nó nhiều, nó ít. Cứ hệ tim của con và cái tiếng Phật hiệu con nghe còn rõ ràng lắm, mà con hướng về Phật chân thành lắm, thì một hồi nó đi đâu không mất tiêu. Nếu mà tiếng Phật hiệu giữ được chừng 10 phút trở lên thì sâu lắm, đi xa lắm. 10 phút là xa lắm rồi đó. Là ở trong chánh niệm là cái miệng cười liền đó. Tại vì cái chánh niệm vững như thế thì thân tâm liền bình yên, không có lo nghĩ. Còn nếu mấy thì thấy vọng tưởng nhiều quá, khổ tâm quá, cứ để ý tới nó, không biết cách làm lơ nó, thì cái này đạo lý này là cũng giảng phiền não, cũng làm lơ nó. Buồn vui gì của con người tới với mình giả vờ như chẳng biết gì. Thì Ngài bảo mà giống như nằm mơ vậy thì nó qua liền thôi. Tự gì cứ để tâm chấp trước, giống như giận ai, ghét ai, cứ để tâm trong đó cho nên nó không tan. Giả vờ gì chưa từng giận vậy, giống người khờ khờ vậy, hết liền. Hay lắm, giả vờ, học giả vờ. Không thấy, không, giống như không biết vậy đó. Giống như người ta chửi mà không hiểu vậy đó, giống vậy đó. Không biết người ta đang chửi vậy đó. là giả vờ đó. Phiền não giống như không biết nó là phiền não vậy đó, giả vờ đó. Thì lòng thành chan chứa. Thì có một đoạn Ngài Ấn Quang nói, người mà vãng sanh đó thì giữ cái tính nguyện vững lắm, là từ sáng tới tối cái tâm cầu vãng sanh không có tan đâu, là vững rồi, tu vững rồi đó. Mình tu chưa vững là quên trước quên sau, là chưa có vững. Mà cái tâm cầu vãng sanh đã vững rồi, là tín nguyện vững rồi, thì quyết định vãng sanh. Nó là từ sáng tới tối tâm cầu giải thoát không tan, nó cứ gắn chặt ở trong tim của mình đó. Thì cái tâm đó vững vàng thì là người tu vững vàng. Nhưng mình nhiều khi mình lo cái này cái mình quên Đức Phật, quên Tây Phương, quên lòng thành đó, là không có vững. Vững là thời thời khắc khắc đều giữ được. Thì con vị đó nói với Ngài Ấn Quang là con bận lắm, con đâu có tu được vậy, con nhiều việc quá thì làm sao đó. Ngài Ấn Quang nói cái lời của ông nói giống như là nghe thì có lý, sự thật là vô lý lắm. Tại vì ở trên đời có những cái phiền não hay những cái việc gì mình lo lắng mà nó sâu đậm đó, thì mình bận mấy cũng không có quên được việc đó, có thể đi vào giấc mơ nữa kìa. Thì cái chuyện niệm Phật mà quên trước quên sau là tại vì ông chưa có đặt cái chuyện tu hành là quan trọng, thì ông lại viện lý do đó. Viện lý do thì thí dụ như người ta làm ông phiền não, ông viện lý do đâu được. Phiền não đem vô hãng nó cũng vô tới nè, đem đi đâu nó cũng dính ở trong thân tâm mình. Thì tiếng Phật hiệu cũng giống như vậy, tâm còn giải thoát mà nó sâu đậm đó thì bận mấy cũng không tan được đâu. Nó là đạo lý, là tại vì chưa có chân thành tới mức thì thành ra thấy như là cái công việc thế gian nó cản trở đường tu. Nếu mà lòng thành tới mức thì thấy muốn buông cái cầu vãng sanh buông chẳng được, nó mà nó dính chặt ở chỗ thì việc gì mà cản được. Hay lắm không? Mà tu tới vững như vậy thì giấc mơ cũng không cản được ông nữa, nó vào luôn cả cái giấc ngủ luôn nữa. Thì cái người mà cứ viện lý do là tại vì chưa có tới mức học tu, chưa có thấy được như vậy thì viện lý do, nhưng mà tới chừng rảnh rồi cũng tu không được đâu. Cái người viện lý do đó rảnh tu không được đâu. Người tu được cỡ nào cũng được hết đó, ra là do tim của mình lãnh hội rồi hạ thủ, đúng phải không?
Yeah.
Như phiền não đó bận mấy nó cũng vô tâm mà, nhớ hoài thôi, đâu có quên được. Thì tiếng Phật hiệu cũng giống như vậy, tâm cầu giải thoát cũng giống như thế, nó là nội tâm của mình, không có phải. Nhưng mà Ngài nói như vậy thì thấy là cứ diễn lý do để đi vào ba ác đạo đó mà, diễn cớ để đi đọa thôi, chứ đạo lý gì mà kỳ như thế đó. Muốn đi đọa quá thì làm như thế, chứ tại sao giải thoát không muốn, cứ kiếm cái cách để mà kiếm cớ không tu, không diễn cớ như thế. Nhưng nếu mà cái người chân thành đó thì làm sao tan được tiếng Phật hiệu. Đó là học tới nơi thì sẽ làm được đó. Tâm tịnh thì mới vãng sanh đó. Tâm tịnh thì mới vãng sanh. Người niệm Phật đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Nói như vậy khó lắm quý vị, khó lắm. Mình cứ ác làm hoài thôi, ác làm hoài thì tâm nó không tịnh được. Bởi vì ác phải bỏ, vì muốn giải thoát quá và thương cái thân đời sau quá mới bỏ nổi nó. Nên mỗi lần làm ác giống như lấy cây búa đặt vô người một lần vậy đó. Mà đó là nhẹ đó, quả báo nó nặng hơn vậy. Mỗi lần làm ác giống như tự hành hạ mình đó. Thì nghĩ sâu xa thì không làm ác, mà không làm ác thì tâm nó thanh tịnh. Không làm ác tâm nó thanh tịnh lắm, nó không sợ hãi mà, nó không có vấn đề gì để lo nghĩ một mực về Tây Phương. Nếu người thế gian thật sự có lòng tín nguyện sẽ đều có thể vãng sanh, huống chi là thánh nhân. Là hãy người nào có lòng tin chân thật mà cái nguyện thiết là lúc nào cũng là cái tâm vững chắc như thế đó, giữ vững lắm, cái tâm cầu giải thoát giữ vững lắm, sáng trưa chiều gì cũng là nội tâm vững như vậy đó. Chẳng tu thân mà niệm Phật thì cũng có lợi ích, nhưng quyết định vãng sanh thì trong trăm ngàn vạn người khó được một người. Thân này không tu cho đàng hoàng thì đừng có nói vãng sanh, khó dữ lắm. Mà là chưa ác mà chưa bỏ nó thì khó dữ lắm. Tu thân là vậy mà, là mấy cái ác không có bỏ, cứ đi niệm Phật mà không bỏ ác thì trăm ngàn vạn người khó được một người vãng sanh. Cái người vãng sanh thường là bỏ ác hết à, không có thị phi, không có lo cái gì nhiều đâu, cứ thành tâm chân chất giống như khờ khờ vậy đó, không có làm ai buồn đâu, chân thành ngày đêm. Thì như vậy chứ mà tu thân không tu cho đàng hoàng thì nó chướng ngại hết rồi, vãng sanh sao được, tại vì thân mà không tu thì phiền não nó dấy lên hết mọi nơi vậy. Tâm sao thanh tịnh được, cho nên niệm Phật cũng không chuyên cần. Bởi vậy đó là hãy tính nguyện sâu thiết đó, mà chân thành rồi thì ác nó không vào tâm, ác nó không vào tâm thì nó tự nó thanh tịnh. Mà không có lòng chân thành tính nguyện thì ác nó vào tâm trừ khó dữ lắm. Bây giờ gốc là lòng thành mới có thể giải thoát được. Không phải trừ ác là bỏ từng cái đâu, mà lấy cái lòng thành để tu. Thì khi mà lòng thành đó, hướng về Đức Phật đó, thì muốn ghét người ta, muốn chửi người ta cũng không làm được đâu. Mình có lòng thành thì sẽ thấy điều này, nó là tin của mình đó. Nhưng mình đang chắp tay hướng về Phật thì chửi người ta không được đâu, bỏ tay ra rồi mới chửi được. Phải không? Đó, đạo lý là lòng thành đó. Chứ bây giờ mà không có lòng thành mà muốn đoạn ác lòng không được đâu, làm không nổi đâu. Bây giờ ngày đêm đều tu hành, tự nhiên các ác nó xa lìa, là nghiệp chướng nó tự tan là như thế. Thì thành ra người thanh tịnh hồi nào mà không hay được, mà cũng không chấp là thanh tịnh đâu. Chấp là thanh tịnh cũng không thanh tịnh được đâu. Cứ bình thường vậy tu thì lại Phật tiếp dẫn hồi nào mà không biết. Cứ chân chất mà hành, một ngày sáng dậy tiếng Phật hiệu rành rẽ, giữ cái tâm dậy tới tối cười hè hè, vui quá, vui quá. Giờ chờ Thế Tôn tới. Các việc thế gian đều theo cái nhân quả của nó mà nó lưu chuyển. Mình thì cứ giữ đứng cái chỗ tu hành, còn nó xoay vòng vòng vậy. Thiện ác nó xoay vòng vòng vậy đó. Có lúc vui, có lúc buồn, đời nó thăng trầm, nó thay đổi, nhiều khi nó thịnh, nhiều khi nó suy. Nhưng mà tấm lòng của con không có thịnh suy đâu. Ngày nào con cũng là cái ngày làm người khờ để cầu vãng sanh đó. Thì ác nó đoạn hết rồi, còn lanh lẹ quá mới là khổ. Lanh lẹ quá thì nó khó dữ lắm đó. Cho nên tu thân thì tâm mới thanh tịnh được, còn không tu đàng hoàng thì trăm ngàn người cũng khó mà được một người. Hồi sáng hồi trưa thì Chân Hiếu có đọc một đoạn, ngài nói cái người mất mà được hộ niệm thì cái cơ hội vãng sanh cao lắm. Đọc vậy mừng quá. Nhưng khi ta tu chưa có được đúng, Phật chưa tiếp dẫn mà cái ban trợ niệm quá quan trọng. Ngài nói là niệm mãi cho tới họ mất. Ngài nói là 3 tiếng đồng hồ đừng có đụng thân. Nhưng mà Ngài nói như vậy để cho những người mà quá khắp đi không có thể nào mà chờ nổi thì Ngài mới nói như thế. Chứ Ngài nói đúng ra là phải 3 ngày mới đúng. Thì mình đây là 8 tới 12 tiếng thì là tốt rồi đó. Mà nếu mà người xưa mình ta biết là để 3 ngày mới đi tắm rửa thì như vậy để hộ niệm. Còn người bây giờ Ngài nói gấp quá, nói 8 tiếng mà làm không nổi, Ngài cho 3 tiếng. Nhưng 3 tiếng thì Ngài nói không có đúng pháp đâu, thường là 8 tới 12 hộ niệm mà vậy. Mà cứ để đó nằm, đừng đụng chạm, đừng có đụng gì cả, cứ ban trợ niệm thành tâm thì cái cơ hội vãng sanh nhiều lắm. Chúng sanh tu dở quá, bởi vì ban hộ niệm rất quan trọng, rất quan trọng. Nghe pháp vui ha quý vị, nghe nó tâm nó thoát á, nó nếu mà lãnh hội được là nó thoát đó, nó có đường để giải thoát đó. Lãnh hội. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật chẳng hôn trầm thì sẽ tán loạn. Đó, thường là mình lại vậy đó, không buồn ngủ thì là suy nghĩ. Hai cái đó, đó là gì? Hiện tượng cái tâm niệm Phật hời hợt, hờ hững, niệm cho qua ngày, cho xong, chứ không phải là chân tu thật sự. Không phải muốn cầu giải thoát, không thấy được, không có chánh lý, không có nhìn thấu được. Cứ niệm cho qua ngày thì các thầy, các Phật, Bồ Tát dạy niệm thì con cứ niệm, thì con cứ niệm vậy thôi. Đó là niệm cho xong việc, hờ hững, hời hợt. Cho nên niệm lên liền suy nghĩ, liền không suy nghĩ thì buồn ngủ. Hai cái thứ đó nó sẽ nhập vào tâm, là tại vì nghe nói niệm Phật hay, khuyên niệm Phật biết tốt cho nên niệm, chứ không phải là chân thật vì cầu giải thoát. Cho nên niệm thì liền có hôn trầm, có phiền não. Đạo lý ra chỗ này, chứ không có cách gì mà trừ được nó đâu. Ông biết nếu niệm Phật với cái tâm như bị té vào nước lửa, như đang gặp phải giặc cướp mong gấp để cứu đó, thì hồng của hồn trầm cũng không có tán loạn. Hay lắm, đó là khẩn thiết đó. Hay lắm. Niệm như chạy giặc vậy mà, như người ta lấy dao mà đưa vô cổ sắp mà sắp hành quyết. Niệm như vậy làm sao mà vọng tưởng được. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, chịu nổi. Chúng ta tu không có ai mà nhập vô cái này đâu, thường là hời hợt, hờ hững à. Niệm qua loa, còn người ta là thật khẩn thiết, gọi là khẩn thiết, là chí thành. Niệm mà cái này phải ngãn quan đâu, nhiều tổ sư nói cái này lắm. Nói về phương pháp tu trì, nói cái này, nói như chạy giặc, như cứu lửa cháy đầu đó. Nói cái này nhiều lắm, mà các Bồ Tát đều niệm như thế. Chúng sanh mình tưởng là giỏi, cứ niệm hời hợt đó, cho nên vọng tưởng hôn trầm cả ngày. Còn niệm như cứu lửa cháy đầu đó, thì có một lá thư ở chùa Xá Lợi đó, thì Chân Hiếu cũng đọc đó. Thường tưởng tới địa ngục thì mới thoát được sanh tử đó, nghĩ tới nỗi khổ địa ngục phát tâm bồ đề đó. Thì Ngạn Quang nói đó, người bây giờ đó kêu họ nghĩ tới địa ngục, họ nghĩ không có được, không có sợ. Họ có nghĩ cũng không biết đường đâu sợ nữa, cái tâm nó yếu thế thế đó. Thì Ngài nói đó, cứ tưởng tượng đi, mình là hai bên đang đánh nhau, người ta cầm súng bắn đùng 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 ở trên. Ở trên thì máy bay nó thả bơm, còn ở dưới mìn sẽ nổ, thịt xương mình nó văng tung ra hết như vậy. Thì mà nghĩ vào cảnh giới đó sẽ biết cái khổ nó tới giường nào, thì tiếng Phật hiệu nó tự phần mình. Nó là đặt vào hoàn cảnh nó khó như vậy, mà Ngài nói đó, thịt xương mà nó văng vậy đó, thì cũng là cái nỗi khổ đó so với địa ngục là một trăm, trăm ngàn vạn ước phần vậy đó. Địa ngục nó gấp biết bao nhiêu khổ lên đó. Mà cái này thịt xương mà băng như thế, mình coi nó khổ cỡ nào. Giống người ta lấy dao mà cắt tay cái, coi nó khổ biết bao nhiêu. Mà Ngài nói cái đó không thấm gì với địa ngục đâu. Địa ngục nó là gấp vạn 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 lần khổ. Mà Phật thương lắm, nói là thường nhớ nghĩ nó, thì cái tiếng Phật hiệu sẽ khẩn thiết đó. Mà chúng ta chẳng nghĩ được, cho nên đó là thường nghĩ vô thường. Nó dạy dễ á, nghĩ một chút nữa chết, nó dễ hơn rồi đó. Hay là cái mạng này như tơ mành vậy, chết thì sẽ đọa. Thì nghĩ cho sâu một chút, tiếng Phật hiệu hết hồn trầm, hết có buồn ngủ, hết có tán loạn luôn, mà rất là phân minh vậy. Niệm để cứu mạng mà. Niệm để cứu cái mạng này mà. Đó là phương pháp tu trì đó. Đi sâu hơn một chút nữa đó là phương pháp tu trì. Cái đó là khẩn thiết. Hồi sáng mình học chí thành, còn cái này là khẩn thiết. Dạ, học như vậy đủ rồi đó. Phải không? Đó, hồi sáng là chí thành đó, bây giờ là khẩn thiết. Khẩn thiết là như thế. Thế như vậy thì, nếu khẩn thiết như vậy thì phiền não hôn trầm sao mà tới. Thì Ngạn Quang nói cái người mà tạo tội ngũ nghịch thập ác mà lúc lâm chung đó, thì như là cái người mà bị sa vào cái chỗ mà lửa nó đốt toàn thân đó, thì niệm Phật đâu có sanh nghi, cũng đâu có giờ để mà sanh nghi. Một lòng thành tâm, cho nên cái tiếng Phật hiệu đó niệm vài câu là vãng sanh. Tại vì không có giờ để mà sanh ra, vọng tưởng phiền não không sanh được đó. Nhất tâm bất loạn đó. Tại vì cái lúc nó gấp lắm, đó là cái khổ nó tới nơi rồi, còn mình chưa có thấy khổ, cho nên niệm hời hợt hờ hững. Thì cái đạo lý như thế, chẳng phải có cách gì mà trừ phiền não được đâu. Do tâm lãnh hội và khẩn thiết tu trì, tu như cứu lửa cháy đầu vậy đó. Tu như vậy thì đâu có lo cái gì khác được. Thư trả lời Huệ Không Đại Sư, Dân Quốc 25, 1936. Chiều hôm qua nhận được thư sư, đối với chuyện sư đến chùa báo quốc, quan hoàn toàn quên khuấy. Đọc thư sư gửi đến, thấy vẫn còn lấy tri kiến tông môn làm chủ, đối với pháp môn tịnh độ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Do vậy chỉ cầu tương ứng đến nỗi ma cảnh dấy lên. Pháp môn niệm Phật dùng tín nguyện làm tiên phong, nếu không có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, Đừng nói không tương ứng chẳng thể vãng sanh, dù có tương ứng cũng chẳng thể quyết định vãng sanh được. Để cho Nghĩa giải thích là cái ông này ông học Tịnh Tông, ông chấp cái câu là phải niệm cho tới tương ưng thì mới vãng sanh. Ông chấp cái câu đó, mà cái câu đó là ở trong sách Dở chứ không phải thường đâu, niệm cho tới tương ưng đó. Mà chấp như thế thành ra là cái tâm của ông bị bệnh, nằm trên giường bệnh luôn. Chấp như vậy thì ông muốn vãng sanh quá, mà ông cứ sợ là chưa tương ưng Phật không đón, cứ chấp vào đó mà ông niệm, ráng niệm, thành ra bệnh luôn. Tại ông muốn vãng sanh quá mà bị cái cầu đó nó chướng ông. Ông muốn quá mà ông sợ ông đủ tương ưng đó, ông sợ là không phu ông không đủ, cho nên ông làm quá thành bệnh luôn, là tâm thân tâm bất an hết. Thì Ngài nói mà nếu mà không có tính nguyện sâu thiết, dù có tương ứng cũng không vãng sanh đâu. Đừng chấp nơi tương ứng, mà phải có lòng chân thật, lòng thành phải đầy đủ mới được. Ông chấp cái đó là ông chết rồi. Cho nên người tu thường chấp là phải nhất tâm bất loạn, phải niệm tới không niệm tự niệm, phải niệm cái đó là nguy hiểm. Để chấp trước, nếu làm không được thì nó sanh nghi, sanh nghi thì nó tâm bệnh, đưa tới thân bệnh, nằm trên giường luôn. Cứ thành tâm chân chất tu, phẩm sen để Phật sắp, không có lo đâu. Còn nếu mà chấp như thế đó thì nó sanh bệnh. Cho nên nó là cái câu dù có tương ưng hay không tương ưng thì ông cứ niệm đi, hãy ông có lòng thành tới mức thì Phật sẽ dẫn ông thôi. Rồi là tín nguyện sâu thiết thì tu dở mấy cũng hạ phẩm hạ sanh nè. Đừng có nghi ngờ, là nhất tâm bất loạn và niệm Phật tam muội thì kiếp này không có đạt được đâu, khó lắm. Nếu có lòng tin chân thật nguyện thiết tha, niệm Phật dở chưa có tương ứng cũng vãng sanh. Đó, không có cần cầu tương ứng đâu, ông chấp như thế mới bệnh. Sư chỉ biết cầu tương ứng đó, cho nên hơi có chút gì mà công phu hơi nhập cái liền sanh lòng vui, đó là hiện tượng không có tương ứng gì hết trơn. Tại vì ông chắc cái đó, cho nên khi mà được một chút công phu ông vui, ông tưởng ngày chắc sắp được tương ứng rồi ông vui, cho nên thành ra cũng chẳng tương ứng được. Với người ta không có chấp đó thì nó không có vấn đề, chấp vô rồi vừa được một chút liền sanh ngạo mạn, liền tưởng mình được rồi, thành ra là tri kiến cuồng vọng. Mà sư chỉ biết cầu tương ứng, hơi có khí phận tương ứng bèn sanh lòng hoan hỷ. Đó, tán thán đấy cũng là hiện tượng chẳng tương ứng, cho nên mới có tướng lạ lùng đó, mới bị bệnh đó. Người tu hành kỹ nhất là được chút cho là đủ, được chút ít cho là đủ thì sẽ bị thoái thôi, sẽ bị ta tu nó sẽ bị càng ngày nó càng tu càng thấp xuống, càng dở hơn rồi. Tại vì mình cứ nghĩ mình đã được rồi, thành có không có cố gắng nữa đâu. Vì người chân chất ta đâu có biết được hay không được, thanh tịnh thì biết vậy, chứ ngày ngày giữ chắc tiếng Phật hiệu, cảnh giới gì cũng vậy thôi. Còn cái này cứ cầu mong quá cho nên nó hiện ra diện chút liền sanh vọng tưởng. Mong sư nên nhất tâm niệm, đừng có sanh nghi sợ chẳng tương ứng không phải bản sanh, đừng có sanh cái chấp đó, hãy lòng thành niệm thì được rồi, mà chấp vô như thế mới bệnh. Đừng có chấp, không có tương ứng Phật cũng đón thôi. Tất cả cảnh giới đừng có nghĩ tới nữa. Cũng chẳng cần biết người ta tu tốt hay là tu dở, người ta tu giỏi, người ta vãng sanh hay không vãng sanh, đừng nghĩ tới nữa. Ngoài chuyện niệm Phật ra, đừng có nghĩ gì nữa thì sẽ hết bệnh. Hay lắm, trị bệnh tự chấp nó mới thành bệnh. Thì Ngài nói đừng nghĩ gì nữa, lòng thành làm gốc. Không tương ứng cũng không sao đâu, cứ lòng thành là Phật đón. Chấp vô như thế bệnh nó sanh. Bây giờ tâm bệnh, bây tu giỏi sanh bệnh đó. Tu giỏi mà không học nó sanh bệnh, sanh bệnh biết đường mà chữa. Đấy là nhờ tổ sư, nhờ Ngài đó, chứ mấy ông này chắc không phải sanh là tiêu. Tiêu rồi, nằm trên giường bệnh kiểu này cứ nghi ngờ, sanh nghi mà. Nếu quá sợ lúc chết gặp đủ chướng ngại chẳng nên có, do vậy bèn tính nhịn đói đã thất. Ông sợ quá muốn nhịn đói đã thất luôn, bởi vậy mới chết, ông tiêu rồi. Ông muốn nhịn đói đã thất tại ông sợ không tương ứng đó. Ông làm như vậy ông bệnh, không bệnh sao được. Ông gấp quá, ông tu như thế mà thành tâm lắm. Người này không phải thường đâu. Nhưng mà tổ sư dạy cho ông, dạy cho mình. Bởi vì nói là học theo ngu phu ngu phụ, đừng có nhiều tri kiến thì mới không có bị bệnh, mới thảnh thơi mà vãng sanh. Còn mấy nó sanh chướng ngại trùng trùng, mà cái người bệnh nhẹ nhẹ không sao đâu, mà tu giỏi một chút mà gấp mà muốn vãng sanh quá nó mới sanh ra vậy. Chứ ông mà dở thì chúng chưa tới nỗi mà nằm trên giường bệnh đâu. Ông tu gấp quá, đòi nhịn đói đã thất. Ngài nói chuyện này nguy hiểm cùng cực, ăn cơm no còn chưa thể tương ứng, đói gần chết sao mà tu được. Ăn cơm no tu còn không nổi, ông đòi đi nhịn đói. Đúng là ông nguy hiểm vô cùng. Ăn cơm no tu còn không được, đói gần chết làm sao mà tu. Vậy rối beng hết rồi, bây giờ muốn làm như thế. Sư hoàn toàn noi theo lối mòn vọng tưởng để cầu tương ứng. Nếu chịu buông toàn thân hết, thảy buông xuống hết thì bệnh sẽ lành thôi. Đừng có chấp vô đó, bệnh sẽ hết thôi. Tuổi thọ đã tận thì chánh niệm rõ ràng thì theo Phật vãng sanh. Người niệm Phật chẳng có được ý niệm mong mỏi đời kế tiếp đời sau đâu. Tâm vãng sanh của sư còn chưa chuyên nhất đâu, cho nên chắc chắn không có thể nào mà không đi đầu thai đâu. Tại sư chưa có phải là thành tâm chuyên nhất mà cứ đi chấp trước mấy cái từ ngữ đó. Mà mình tu bệnh nhiều lắm, lòng thành kính thì đâu có chấp cái gì, thành kính Phật đâu có bỏ đâu mà sợ, mà sợ quá thành là bệnh. Chấp đó, chấp nhất tâm bất loạn với vãng sanh là nguy rồi. Bởi vì Ngạn Quang không có nói cái này, lúc nào cũng nói là chân thành khẩn thiết tín nguyện là vãng sanh. Còn niệm Phật dở hay giỏi thì không có tính cái đó. Mà chân thành rồi thì tiếng Phật hiệu sẽ phân minh, sẽ giỏi mà cũng không thấy mình giỏi đâu. Tại mình lo không có thời giờ để mà so sánh tu giỏi tu dở, thì nó gấp như chạy giặt vậy mà. Mà nếu buông ra suy nghĩ thì phiền não nó nhập tâm, chánh niệm rõ ràng, câu chữ nó phân minh, từ từ cái tâm nó chân thành, giữ cái tín nguyện đó từ sáng tới tối, tâm cầu vãng sanh đừng có tan, giữ cho chặt lại thì là vững vàng tu hành. Giữ không vững thì từ từ mà hạ thủ, chứ cũng đừng có chấp và phải giữ vững với vãng sanh. Chấp như vậy cũng bệnh nữa đó. Từ từ cố gắng lựa thế mà tu, chấp vô là chết. Lỡ như nó chưa có được 10 phần vững vàng cũng đừng có gấp quá, mà cố gắng nhưng mà cũng đừng có ép nó phải nhất vậy thì sẽ bệnh đó. Mà từ từ mình sẽ tiến tới học chánh văn của các ngài để mà hạ thủ thì mới không bị bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật.